nó không có. Cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài dạy chúng ta cái lối tu đó, để làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, ngày mai thành Phật. Chỉ bởi vì chúng ta bị, chúng ta là nạn nhân của chính cái vọng tâm của mình. Đấy, thì bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa. Ở bên ngoài có cái cô đó, cái bà đó, là người ta cứ hứng chí, người ta bốc lên, người ta muốn khen, người ta chê việc của người ta. Thế, thế nhưng mà cứ có tiếng khen ấy, thì ở nơi tôi đã có cái nghiệp ngu si từ vô thủy đấy. Cho nên nó thành một cái thói quen rồi. Cho nên hễ cứ tiếng khen hiện lên ấy, thì có cái vui nó hiện ra. Ở trong tôi nó có cái vui hiện lên. Cái này quý vị có không? Mà hễ cứ có tiếng chê ấy, thì có cái khổ nó hiện lên. Đấy. Thế thì chúng ta có cái mê, không biết rằng cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận này là cái nghiệp vô minh của mình. Không biết nó là cái vô minh nghiệp, mà lại cứ nhận nó là ta. Phật gọi nó là cái vọng tâm, cái kiến hoặc tư hoặc, mà mình lại cứ nhận là ta. Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, tôi lo. Đấy. Cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài dạy mình chúng ta tu, đặt chỉ cần có một việc là biết rằng cái thứ yêu, ghét, mừng, giận, thương, lo, buồn tủi này, nó là cái ảo giác, là cái vô minh nghiệp từ vô thủy. Đừng nhận nó là mình nữa, thì cái vị là hiền, là thánh, là Phật. Đừng để cho nó chi phối. Nếu còn để cái ảo nghiệp vô minh này, đó, nó chi phối mình, cứ theo với nó mà mừng, mà giận, mà thương, mà lo, mà buồn, mà tủi. Rồi chút những cái mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi chứa ở trong tâm của mình, ấy, chút cho những người xung quanh, khiến cho cái không khí sống ấy, nó khó chịu, mọi người người ta bực bội. Thì đấy, thế thì bây giờ tỉnh ra, đừng nhận những cái là mình nữa. Biết Phật đặt tên nó là thọ, là tưởng. Cả ngày nó bốc đồng, nó đa dạng. Biết những cái này là vọng tâm. Chỉ có một việc an định cái tinh thần. Cứ mặc nó là nó tự phải ta. Bởi vì bản chất của nó là cái vô thường, vô ngã. Nó không phải mình, mà chính nó đã làm khổ mình từ vô thủy tới giờ. Chính nó đã đưa cho bao nhiêu sinh linh kia, đấy, vào bụng con trâu, làm thân con gà, bao nhiêu những ruồi muỗi kiến sâu chung quanh đây, trước mắt chúng ta đấy, đều là những nạn nhân của các loại thọ và tưởng. Những cái thứ nó bốc đồng đa dạng, những cái mong manh tạm bợ hư vọng này, nhưng mà nó rối loạn, đấy, nếu mình nhận nó là mình. Còn nếu mình bình tĩnh sống với cái tánh Phật, cứ ngồi yên là thôi, sống với cái tánh Phật, thì những cái ấy nó tự tan, bởi vì bản chất của nó là ảo hóa, ảo giác, ảo tưởng. Thế mình cứ bình tĩnh thì tập nó thành thói quen. Đã. Từ vô thủy kiếp đến giờ mình cứ nhận cái vô minh là mình, cho nên thành mình đã thành cái thói quen vô minh. Còn bây giờ theo Đức Quán Thế Âm, để chúng ta thờ Ngài, thì nên theo Ngài mà tu. Chứ đừng có lễ mới lại suông mà không chịu vâng lời Ngài. Tôi cũng thấy cái khổ tâm của cha mẹ. Cứ bảo là không có được đi ra nắng thì nhức đầu, cấm không cho ra nắng. Nhưng mà đứa bé già, thương mẹ, con thương mẹ lắm, con quý mẹ lắm, hôn hít mẹ 100 cái. Xong rồi đi ra nắng chơi, chơi với trẻ con khác. Thì hỏi những bà mẹ có vui không? Đấy. Để chúng ta, với Đức Quán Thế Âm, chúng ta cứ chọc Ngài suốt ngày như vậy. Thế cho nên đây tổ phân tách ra, để khuyên chúng ta tỉnh ra. Để chúng ta cứ để cho cái thọ với cái tưởng ấy, nó làm cho mình bận rộn, huyên náo. Nè. Bao nhiêu những cái bận rộn huyên náo hư vọng ấy, nó lấp hết cả ngày giờ của chúng ta. Quên, lấp luôn cả cái tánh Phật, quên cả việc niệm Phật nữa. Xin đọc tiếp nghĩa cái đoạn này. Cái lối sống chẳng biết mình là ai. Câu là thế nào đây? Cái lối sống cứ cả ngày nhận cái thọ, cái tưởng, tức là cái nghiệp vô minh nhận là mình, thực là bi đát. Cứ nhận cái nghiệp vô minh, cái đó gọi là cái phiền não chướng, rồi nó bốc ra thành tham, thành giận, rồi thành lời nói, thế là thành cái nghiệp chướng. Rồi vì có phiền não chướng, có nghiệp chướng, cho nên cảm lấy cái báo chướng, thế là đủ cả ba. Đấy, cái lối sống cứ nhận cái vô minh. Thế bây giờ cô Tuệ Hân nói lại cho chị em xem, thế nào là cái lối sống cứ nhận cái thọ, cái tưởng là mình. Ở đây chỉ nói có hai, chứ thật chúng mình có bốn, còn cái hành với cái thức nữa. Nhưng mà thôi cứ nhận lấy cái hai, hai cái này nó chi phối chúng mình mạnh nhất. Vô minh nghiệp là mình. Đấy. Ở đây tổ gọi hai thứ ra, thọ và tưởng. Thế bây giờ Tuệ Hân chỉ cho chị em thấy cái lối sống cứ nhận cái thọ với cái tưởng này là mình ấy, thì đó là một cái bi đát. Để thế mà lên thì thấy là ta vui, đấy, ta khổ. Thế rồi cái khổ nó chi phối, thế rồi cái vui nó chi phối, thành là cái tưởng nó mới khởi lên. Cái tưởng nó khởi lên, nó ghét cái người này, nó ưa, nó tham cái vật kia. Đã, thế như thế là chúng ta cứ cả ngày bị hai cái thọ với cái tưởng. Đây là tổ gom nó lại, chứ cái tưởng ấy một ngày chúng ta tưởng mấy ngàn thứ. Có mấy ngàn tưởng nó hiện lên từ sáng giờ, bao nhiêu tưởng khởi lên ở trong tâm của Tuệ Hân nhớ không? Không biết bao nhiêu mà kể. Thế rồi cái mắt nó thấy cảnh, cái tai nó nghe âm thanh, cái mũi nó ngửi thơm, cái lưỡi nó nếm, cái thân nó xúc, phải sáu đứa nó thi nhau nó khởi. Mà cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét, cái thọ, cái khổ vui là cái thọ, mà mừng giận thương lo buồn tủi đó là cái tưởng. Thế thì chúng ta cứ nhận những cái ấy là ta, nhận nó là mình, lòng mình vào nó, thế là nó mới bốc lên, nó bốc lên đủ thứ. Ở trong một cảnh giới ảo hóa không thực tánh, do nghiệp lực an bài. Cái này Tuệ Hân làm ơn nói hộ. Đấy, như chúng ta bây giờ là kẻ ở trong cảnh giới ảo hóa, chỉ ra này nó bày những ảo ảnh, ảo hóa để nó chặt cô Tuệ Hân. Thế cô nói về con mắt, chúng ta có sáu thứ. Thế bây giờ chỉ đi, chỉ ra thấy cho ra mặt mũi nó đi, thì rồi thì mình mới đừng bị nó đánh lừa. Không có cái suốt đời cứ nói một cái con mắt thôi, nó là một cảnh giới ảo hóa. Bây giờ cô Tuệ Hân nói ba cái ai có dè đấy, thì đấy hôm qua chị em ta đã nói đi nói lại 5-7 lần cái việc này rồi. Thí dụ như bây giờ trước mặt cô Tuệ Hân là ai, ai ngồi trước mặt đấy, đấy thì làm sao lại gọi là cảnh ảo hóa? Thấy đây là con cứ tưởng con trông sư cô ở bên ngoài. Ai có già con đang trông sư cô ở đâu? Ở trong con mắt. Con cứ tưởng con trông sư cô thật. Ai có già con đang trông cái gì? Phải thuộc đấy, cái đó thì phải thuộc. Đấy, cái công thức. Cái công thức. Phải thuộc đó thì mình cũng như các em ở làm toán ấy, nó phải có cái công thức nó mới làm toán được. Mình cũng thấy phải có cái công thức mới tỉnh được ra. Điểm một cái thứ nhất, con cứ tưởng con trông cô Diệu Nguyệt ở bên ngoài. ai có già, con đang nhìn cô ấy ở trong con mắt của con. Bởi vì mình tưởng người ta, cái cô ấy ở bên ngoài ấy, thế thì mình mới ghét lắm. Chứ còn bây giờ mình biết rằng đây là một cái bóng ở trong con ngươi mình ấy, thì không bao giờ mình phiền, mình giận. Cho nên muốn thoát được cái tham, cái giận, thì phải tỉnh ra. Không có cách nào khác, không có thể nhờ Phật làm hộ cái việc này được. Mình phải tự tỉnh ra, mình mới thoát được cái tham và cái sân. Không có ai mà có, ông Phật ông cũng không vào, ông nó cũng không cứu được mình nếu mà mình không chịu tỉnh ra. Tôi cứ tưởng là tôi trông cô Diệu Nguyệt ở bên ngoài. Ai có già, tôi đang trông cô ấy ở trong con mắt. Tại làm sao? Mình biết, mình thấy ấy. Chứ còn cô Diệu Nguyệt thật ở bên ngoài ấy, thì chỉ có ông Phật ông thấy thôi. Chứ không ai có... cái cô Diệu Nguyệt không nhảy vào mắt mình, mà mắt mình cũng không nhảy ra cô Diệu Nguyệt để mà trông. Mà trông thấy đây được, mình giao tiếp được, là cái hình ảnh nó hiện ở nơi cái thần kinh của mình. Do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cô Diệu Nguyệt, rồi nó phản chiếu qua con ngươi, nó vào cái thần kinh. Cho nên ban đêm không có ánh sáng mặt trời, không có ánh sáng của đèn, mình đâu có thấy. Bởi vì mình chỉ thấy cái bóng ở thần kinh mình thôi. Không bao giờ giao tiếp được thật với cô Diệu Nguyệt cả. Thế cho nên tôi cứ tưởng tôi trông cô ấy ở bên ngoài. Ai có già, tôi đang trông cô ấy ở trong con mắt của tôi. Chứ không bao giờ mà tôi giao tiếp được thật với cô Diệu Nguyệt cả. Vậy thì chớ có nghĩ rằng mình đã thấy thật người ta. Mình chỉ thấy ở trong mắt mình đấy. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tôi tưởng tôi thấy cô Diệu Nguyệt. Ai có già, tôi chỉ thấy được một cái bóng. Đó là cái thứ hai. Tôi tưởng cái thứ ba. Tôi tưởng cái bóng này nó phản ảnh trung thành thật sự cái cô Diệu Nguyệt ở bên ngoài. Nhưng ai có già, nó tùy duyên, nó toàn nghiệp, nó giả hiện. Tùy duyên nghĩa là phải có ánh sáng. Ánh sáng mặt trời, cô có phước, cô ở quãi dương, cô mới có ánh sáng mặt trời. Thế nếu mà cô ở quãi âm ấy, thì cô lại có một cái cảnh giới khác. Nó không phải như thế này nữa. Thế cho nên tùy duyên mà lại tuần nghiệp. Cái nghiệp của cô là nghiệp làm người, thì cô mới có cái loại mắt nó giống như trái bồ đào thế này. Chứ nếu cái nghiệp của cô là nghiệp con cua, thì cái mắt nó tròn xoay ở giữa hư không. Thế thì cái ánh sáng nó chiếu vào mắt con cua ấy, nó phải hiện một cái hình khác. Chứ nó không hiện cái hình như là ở trong mắt của cô. Cái mắt con cá nó dẹt dẹt, nó tròn tròn, thì nó lại lãnh một thứ ánh sáng khác. Cũng cái ánh sáng ấy, nhưng mà vào cái mắt cá nó lại ra một cái hình khác. Vậy cái hình ở mắt cá, cái hình ở mắt cua, với cái hình ở mắt cô, ba cái hình là cái nào đúng? Thì cô phải biết là đấy, cái mà cô đang thấy đây là cô thấy theo cái duyên và toàn nghiệp. Tùy duyên, toàn nghiệp, nó giả hiện ra mà thôi. Mà duyên đây cũng duyên của cô, nghiệp đây cũng nghiệp của cô, chứ không phải là duyên nghiệp của cô Diệu Nguyệt kia. Cô Diệu Nguyệt là cái gì ấy, chỉ có ông Phật ông mới thấy đúng thôi. Cái này cô tin chưa? Cái thế, như thế, cho nên là có phải cái con mắt của cô là nhà ảo thuật không? Đấy, cho nên suốt ngày, từ lúc cô ở bụng mẹ cho đến khi cô nhắm mắt chết đi, cô sống ở trong một cái cảnh giới ảo hóa, mà do cái con mắt này nó trình bày ra. Ở đây gọi là do nghiệp lực an bài. Vì cô có cái con mắt, cô có cái nghiệp làm người, cô có con mắt người, cho nên nó mới an bài ra một cái cảnh giới để cho cô hưởng cái cảnh của cô. Nhưng mà chỉ là ảo hóa. Hết cái giấc mộng làm người, lại đến giấc mộng làm con chó. Hết cái giấc mộng làm con chó, lại đến cái giấc mộng làm con mèo. Cứ thế sống trong vòng ảo hóa. Đó là mới nói có một con mắt, còn cái tai cũng thế, cái mũi, cái lưỡi, cái thân. Cô cứ, nếu mà không có thì cứ bảo cháu nó dở những sách ở nhà trường cô giáo giảng. Rõ ràng là chúng ta có cái tai, như cái âm thanh nó là cái không có. Thế vậy mà bây giờ các vị đang nghe rõ ràng, tựa hồ như các vị nghe ở miệng tôi, nhưng mà sự thật là các vị đang nghe ở đâu? Đang nghe ở trong tai của mình. Thế mà tưởng là có âm thanh thật, nhưng mà thực sự âm thanh có thật không? Thế bây giờ tôi đang nói có đứa nào ở miệng tôi nhảy ra không? Đấy, rõ ràng chỉ là một cái, trong kinh dạy là lắm, chỉ là một cái trò chơi của cái động và tĩnh, của cái không khí này nó động và tĩnh. Để chúng ta bây giờ sống trong thời khoa học, cho nên được các thầy giáo, cô giáo giảng rõ ràng. Chúng ta thấy rõ ràng cái tai, cái âm thanh là cái không có, mà rõ ràng là cái thần kinh của mình, nó y theo cái động của không khí, gọi là làn sóng âm ba. Nó y theo cái động của không khí, mà chính cái thần kinh của mình ấy, nó biến ra những cái âm thanh để cho mình thọ dụng. Thế cho nên tưởng là nghe bên ngoài, mà chính là đang nghe ở đâu? Đang nghe ở trong tai của mình. Tưởng là có âm thanh thật, ai dè chỉ có những vang, những rung động của không khí mà thôi. Mà tưởng rằng những cái này nó phản ảnh trung thành cái gì, những cái ở bên ngoài có thật, nhưng mà ai có già chỉ tùy duyên và tuần nghiệp. Duyên là do cái quãng hư không này, trong cái không khí này, cái loại không khí nào để nó rung động kiểu nào nặng nhẹ. Và nghiệp ấy là cái tai, mình có tai của con chó nó có loại nghe khác, tai con mèo nó nghe khác, tai con kiến, con sâu nó nghe khác, toàn tai con người nghe khác. Cho nên tuần nghiệp theo duyên mà giả hiện đấy thôi. Thế thì ở nơi mắt, ở nơi tai, quý vị chịu khó tìm hiểu, cả ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, cùng một cái mẫu ấy, quán ba cái ai có rẻ, để biết rằng mình đang sống ở trong ảo hóa. Tỉnh được ra như thế, gọi là phá được kiến hoặc. Mà phá được kiến hoặc ấy, thì chứng quả tu đà hòa. Đó, các tổ đã đặt ra những cái công thức để cho chúng ta tỉnh ngộ được. Và do đó nếu chúng ta chịu khó thì cái quả thánh không phải xa, bởi vì tánh Phật chúng ta đã có sẵn. Quả vị thánh ở ngay trong tay chúng ta, nhưng mà chỉ tiếc rằng chúng ta cứ mê mải với cái mà ở đây tội nghiệp tổ tận lực nhắc nhở, cái thọ với cái tưởng. Chúng ta cứ nắm chặt lấy nhận là ta, nhận là mình, để làm thế nào mà buông được nó ra thì gọi là thánh. Mà nếu cứ nắm lấy nó thì đó là đường phàm. Cái con đường thánh với phàm ở ngay nơi mắt tai mũi lưỡi chúng ta, không xa xôi gì cả, gọi là cái ảo hóa cái luân hồi, cái ảo hóa luân hồi này, cái nó ở ngay sáu căn của chúng mình đấy. Ở trong một cảnh giới ảo hóa không thực tánh, do nghiệp lực an bài. Tới đây chị em tin cái câu này chưa? Tối hôm nay xin làm ơn làm phúc nhẩm lại xem là Phật tổ nói dạy mình cái gì đây. Chứ còn nghe qua tai, nghe đã chưa thấu, mà lại nghe xong rồi vứt đấy bỏ đi, đi cãi nhau, đi tranh nhau, đi đường vô minh, thì thật tội nghiệp, phí công cho vị đại sư này lắm. Đại sư đây, ngài là một vị ở bên Tây Tạng, tên ngài là Sosia, một vị đại sư ở bên Tây Tạng. Nhưng mà ngài Ngài là người Tây Tạng, Ngài đắc đạo ở bên Tây Tạng, nhưng mà hiện tại bây giờ thì Ngài đang giảng thuyết ở bên Mỹ của cô Bảo Quang đấy. Đấy, Ngài bây giờ lại đang là một vị đang giảng thuyết ở bên ấy. Xin đọc tiếp. Có ảnh ở nơi mắt, nơi tai, nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Nó là những ảo ảnh hiện ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. Thế là những cái ảo ảnh ấy, nó chúng ta bị mê hoặc. Thế rồi, ham thích xây dựng, trông thấy cái hoa, thế là ham thích đi trồng hoa, nghe cái tiếng đàn, tiếng hát, ham thích đi học đàn, đi gảy đàn, đi học hát. Chúng ta xây dựng để mong cầu sự an vui. Thế nào có rè chúng ta xây dựng cuộc đời trên bãi cát, xin cô Tịnh Quang chỉ cho. Chúng ta đang ngồi ở dược sư đây, mà sao cô lại bảo chúng tôi xây dựng cuộc đời chúng tôi ở trên bãi cát? Chúng tôi ngồi trong nhà đây, sao cô bảo tôi ở bãi cát? Là người ta đi theo cái câu phong tục mình thường nói, cái gì nhỉ? Giá tràng xe cát bể đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Đấy. Việt Nam mình có cái câu đó, giã tràng tức là những cái con cua hết sức bé ở ngoài bãi biển, nó cứ xe cát thì nó cái công việc của nó theo cái nghiệp của nó. Thế nhưng mà chúng ta đứng ngoài ấy, thì chúng ta mới thấy cái việc của nó là việc vô ích, bởi vì nó gia công, nó xe những cái viên cát, và nó cứ xe viên cát lành thành từng đống. Thế rồi thì một cái sóng biển nó ào lên một cái, thế là tất cả là sụp hết, không còn gì. Thế đến lúc cái sóng biển nó lui ra, nó lại chạy ra, nó lại xe lại từng đống cát, từng viên cát. Thế rồi cái lớp sóng biển khác nó lại ào một cái, lại chẳng còn gì. Nhưng mà nó thì nó đâu có biết có cái sóng biển sửa soạn ào đến, nó đâu có biết. Nó cứ tưởng là sự nghiệp của nó. Chỉ có mình đứng ngoài, mình mới biết đây là cái sự nghiệp giã tràng xe cát, tức là một cái vô ích, mất thì giờ, mất công mà không đi đến đâu cả. Thế thì cuộc đời của chúng mình cũng thế. Như chúng mình vừa quan sát với nhau, tất cả những cái mình thấy đây đều là nhẫn thức nó biến ra. Bên ngoài nó là cái gì mình không bao giờ được tiếp xúc, mà mình chỉ tiếp xúc với cái bóng ảnh ở nơi con mắt. Những âm thanh bên ngoài là những cái không hề có, đây là những cái biến hóa của thần kinh của mình mà thôi. Rồi do cái nghiệp vô minh yêu ghét của mình, nó bốc đồng, nó đa dạng, nó khiến cho chúng mình cứ hoạt động ở trong cái ảo hóa. Chúng mình suốt ngày thấy những cái ảo hóa ở trong thần kinh mắt, nghe những cái ảo hóa ở trong thần kinh tai, rồi ngửi những cái ảo hóa ở trong thần kinh mũi. Cứ thế, đó là gọi là cái kiến hoặc. Rồi đi theo những cái chỗ thấy, chỗ nghe, biến hóa ở trong thần kinh của mình ấy, mà lập xếp đặt cái cuộc đời của mình, tính toán cái này nên, cái kia không nên, cái này yêu, cái này đáng yêu, cái này đáng ghét. Thì như vậy có phải rõ ràng là chúng mình ở trên một cái sân khấu ảo hóa không? Mà chúng mình hoạt động và tìm, mắt thì toàn chỉ thấy những cái bóng thôi, tai chỉ nghe những cái vang thôi, nó không phải là cái sự thật ở bên ngoài. Mà bây giờ chúng ta cứ sống với cái ấy, thì đấy là chúng ta sống ở đây, gọi là mình ở trong một cái cảnh giới ảo hòa. Thế mà mình lại muốn xây dựng cái cuộc đời của mình, cái hạnh phúc của mình liệu có thành không? Liệu có thành được không? Đấy. Thế đã như thế, hăng say xây dựng cuộc đời ở trên những cái bóng ảnh như vậy, là trên cái cuộc đời ảo hóa như vậy, hăng say, nhưng mà đang hăng say thì thần chết giật sập cái sân khấu ảo tưởng. Cái sân khấu ảo tưởng của cô Tịnh Quang là cái gì? Những cái hư vọng ở nơi con mắt để chúng ta vừa mới quan sát theo ba cái ai có rẻ đó, thì nhận thấy là tất cả những cái mình thấy đây toàn là những cái bóng của thần kinh mình nó biến ra. Cái này chị em tin chưa? Tất cả những cái mình nghe đây toàn là cái nhĩ thức ở thần kinh mình nó biến ra, chứ không phải thật. Nó không có thể chất thật, nó chỉ là cái ảo hóa. Thế rồi chúng ta túm lấy những cái ấy, chúng ta thọ, rồi chúng ta tưởng. Mà cái tưởng này nó gọi là cái tư hoặc. Thế thì chúng ta cứ thế mà hăng say mà lo cuộc sống của mình ở trong cái sân khấu ảo hóa ấy. Nhưng mà tội nghiệp cái sân khấu ấy nó lại là đất nước gió lửa, cho nên chợt một cái nó tan, nó vỡ tung ra. Thế là con mắt có biến được nữa không? Cái tai có biến hóa được nữa không? Sắc thanh hương vị xúc pháp chúng ta nắm được cái gì? Đấy, thế cho nên đây ngài gọi là chúng ta đang hăng say xây dựng trên cái sân khấu ảo hóa đó, thì thần chết giật sập cái sân khấu này. Cái sân khấu này ngài gọi là cái ảo tưởng. Xin đọc tiếp tâm nghĩa hoan hỷ nói về hai cái câu này. Cái quay búng sẵn trên trời là mở nhân ảnh như người đi đêm. Xin giải nghĩa hai câu đó. Chúng ta theo như người thế gian thì người ta bảo là có số phận, cho nên người ta gọi là có cái số phận. Cái người may mắn cho nên được sinh vào làm con nhà giàu có sung sướng, còn cái người kia không may thì sinh vào nhà nghèo phải khổ sở lăm đăm lật đật. Thì cái may với cái không may này người ta không biết là do đâu, cứ bảo trời sinh ra, thì cứ ai cũng nói là có số phận, nhưng mà không biết là ai xếp đặt cái số phận này. Cho đến nhà nho các cụ cũng có số tử vi mà các ngài xem rất đúng chứ không phải không. Thế nhưng mà hỏi ai đặt ra cái số tử vi thì chỉ biết là do có một vị sao lớn tên là Tử Vi, người ta thờ ông sao tên là Tử Vi, rồi coi những các ông sao ở trên trời xếp đặt cuộc đời của mình. Cho nên ai mà gặp cái năm bị sao xấu thì phải lễ sao để cầu tiêu tai giải nạn. Thì đó là theo như người Tàu, cái khoa học người ta cũng cao lắm. Người ta cũng tính toán được số phận của con người, nhưng mà không biết ai, vẫn không biết là ai chủ trương cái số phận này, cho rằng có trời, có các vị ở trên trời xếp đặt, cho rằng có các ông sao xếp đặt cái cuộc đời của chúng ta ở dưới hạ giới. Thế thì gần đây cái bài thơ này thì ngài không biết là ai xếp đặt cái cuộc đời, mà rõ ràng mỗi người có một số một phận, cho nên ngài nói là cái quay nó búng sẵn ở trên trời. Cuộc đời chúng ta như cái quả quay. các vị thấy người ta có cái chơi quả quay cho trẻ con nó lấy kẹo đó, đặt sẵn cái con số, thế xong mà xoay một cái rồi tùy cái con quay nó tới cái số nào, để nó vào cái số tốt thì được nhiều, được thưởng, nó vào cái số xấu thì mình không được thưởng. Thế cho nên đây ví cuộc đời mình như là có một cái quay là trên trời, ông trời ông quay một cái, cái người nào may thì rơi vào số may, mà người nào rủi thì rơi vào số rủi. Cho nên không biết cái ông tạo hóa thì chủ trương cái cuộc đời của chúng mình đây là ai, vì sao người này lại sinh vào con nhà sung sướng, vì sao cái người kia lại cứ lận đận long đong. Có nhiều người rất tài rất giỏi mà cả đời nghèo khổ, có người lơ mơ mà người ta lại sống bình an. Cho nên không biết vì đâu mới gọi là con quay, cái quay coi như là cuộc đời của mình may rủi tùy theo cái quay nó búng sẵn ở trên trời. Còn chúng ta là thế nào? Lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Sao thân chúng ta lại gọi là nhân ảnh? Ảnh là một cái bóng ảnh, nhân ảnh là cái bóng hiện lên, cái bóng của con người. Sao chúng ta ngồi đây rõ ràng mà lại bảo chúng ta chỉ là cái bóng gì? Nước gió lửa gã hiện thành hình, gã hiện xong lại tan đi. Cho nên ví thân con người chỉ như cái bóng, nó là một cái thứ không bền mà không thật, vô ngã là không thật, mà vô thường là không bền. Cho nên ví nó mới tiếp như cái bóng, chẳng qua là một cái bóng lờ mờ đi qua cái thế gian này thôi. Mà sao lại bảo là như người đi đêm? Cái thân Phật đã là cái bóng, mà làm sao cái chỗ hiểu biết của chúng mình ngài phải ví như người đi đêm? Đi đêm là đi thế nào? Cô đứng đâu ngồi đâu, không trông cái gì cả, mờ mịt, tối mò mò. Thế chúng ta từ bụng mẹ sinh ra cũng chả biết tại là sao mình lại ở bụng mẹ mình sinh ra, mà cũng chẳng biết tại sao mình lại là con gái không phải là con trai, mà cũng chả biết tại làm sao đấy, bây giờ mình có hai mắt hai tai, còn có người kia thì đuôi què mẻ sức, mà rồi hôm qua thì mình bình an đây, nhưng không biết ngày mai ấy có bị ô tô, có bị xe tông, có bị gió đập, có bị bệnh hoạn gì hay không, không có biết trước. Ngày nào hôm nay tới thì biết ngày hôm nay, còn ngày mai chẳng biết mình sẽ thế nào. Không ai biết là chiều hôm nay mình sẽ vui hay buồn. Thế cho nên chúng ta như người đi đêm. Thì ở đây có hai cái hình. Điểm thứ nhất, ví cái thân cái chúng ta chỉ như là một cái bóng ảnh, mà chúng ta sống trong cái cuộc đời này như là người đi đêm. Mà vì sao lại có cái bóng ảnh này hiện ra? Vì sao lại có cái người đi đêm này? Thì bởi vì có cái quay nó búng sẵn ở trên trời, không biết là vì đâu, không biết tại sao, vì đâu. Đây là lời, cái bài thơ này là bài thơ của các vị cũng đã có cái nhận xét, cho nên mới thấy cái cuộc đời của mình nó vô thường, vô ngã, mà không biết vì đâu. Thế còn đạo Phật mình thì nói là tại vì đâu nhỉ, Tuệ Hân? Cái câu đạo Phật ấy, thì không có đến nỗi mờ mịt như thế này. Thì biết rằng chúng ta khổ vui, cuộc đời thọ hay yểu đều do đâu, Tuệ Hân? Lực an bài. Mà nghiệp ấy chính là mình đã tạo ra. Do trong tâm mình mà có cái tham, cái giận, thế thì nó bật ra bên ngoài, thành ra những sát đạo dâm vọng. Những cái nghiệp ấy nó càng cái quả báo an bài, cho nên là nó bày cái cuộc đời trong cái luân hồi. Có người thì được hưởng được thân người hưởng sung sướng, có kẻ thì được thân người nhưng chịu khổ, nhưng mà khổ đáng thương hơn nữa, để có những vị chẳng được làm người, mà làm trâu bò, làm kiến, làm sâu, không biết đến bao giờ mới tỉnh được cho ra. Này. Cho nên Đức Phật mới giáng sanh để chỉ cho chúng ta biết, chính là từ cái tâm của chúng ta. Đã, tâm của chúng ta chính là tạo hóa, tâm của chúng ta là ông họa sĩ đã vẽ ra cái cuộc đời của mình, cho nên dạy chúng ta phải quay về tu tâm, để sửa được một thói xấu, một tật hư, thì đó là ta sửa được cái nghiệp xấu của mình, tức là sửa được một cái quả báo xấu. Cho nên Đức Phật giáng sanh dạy chúng ta chỉ giới, mà các vị tu được bát quan trai giới, tám cái trai giới đó, hay là thọ giới sa di thì được 10 giới. Đấy là cái đóng cái cửa về ác thú, mà mở cái đường lối lên cảnh giới thánh hiền, gọi là giải thoát. Thế là Đức Phật ngài dạy cho những các Phật tử, các con Phật biết rõ, không phải ai, không phải ông trời nào đã búng cái quay đâu, mà đây chính là cái tâm của mình, nó đã tạo nghiệp và nó an bài cái cuộc đời của mình. Vậy thì quay về mà tu tâm sửa tính thì tức là sửa được cái cuộc đời. Thế thì Đức Phật ngài thấy rõ, ngài chỉ minh bạch, khiến cho chúng ta không đến nỗi là những cái kẻ lờ mờ đi đêm nữa. Bao nhiêu những mong manh tạm bợ mà ta đã quen nương tựa bấu víu, một khi chết thì nhất tề thành không. Xin nhận nghĩa cái câu này, diệu thừa. À, chúng ta đã nương tựa những mong manh tạm bợ. Xin chỉ cái mong manh tạm bợ là cái đó, chúng ta nương tựa nó, phải không? À, nhưng mà nó có bền không? Sao cô lại bảo, sao lại bảo là không bền? Đó, cứ một cơn gió độc đi qua, thế là thôi mất thân. Một cái xe nó đụng phải, thế là gãy chân gãy tay, rồi cũng mất thân. Một con vi trùng lao nó ăn vào cái phổi, không có cái gì bé bỏng hơn con vi trùng, nhưng mà nó đục phổi, thế là ta cũng mất mạng. Cho nên cuộc đời chúng, cái thân chúng ta là một cái thứ mong manh, mà chúng ta đã nương tựa vào nó, đã từ nhỏ từ cho đến già, lại coi nó là nơi nương tựa. Cho nên bây giờ, nó, bởi vì nó là cái mong manh, nó tạm bỡ, thế mà bây giờ nó tan, thì thôi chúng ta không còn gì nữa. Bởi vì từ cái thân này mới nương tựa vào nhà cửa, nương tựa vào con cháu, nương tựa vào tiền bạc, nương tựa vào thế lực, vào danh giá. Nhưng khi cái thân này nó tan, nó tắt hơi, nó nằm đấy, nó long dục, nó mùn tàn, thì có còn còn gì là của cải, là con cháu, là thế lực nữa không? Nhất tề còn cái gì nữa? Thế, cho nên nhất tề thành không. Vì vậy những người nhắm mắt tắt hơi, người ta bây giờ đây bắt đầu buông hết những cái gì mình đã vẫn nương tựa từ xưa tới nay, để đi vào một cái rộng trống rỗng khủng khiếp. Nghĩa là bây giờ sắp sửa tắt hơi thì ta không biết là ta đi đâu, không biết sẽ cái kiếp sau nó sẽ thế nào, cho nên gọi là một cái trống rỗng khủng khiếp. Xin nói tiếp, làm sao lại gọi chúng ta là lữ khách? Lữ tức là đi ở trọ, một người khách trọ. Ta lại bảo cô là khách trọ của cái thế gian này. Ở trong bụng mẹ đi ra một thời gian, thế rồi nói rồi cười, rồi chợt một cái hơi thở nó ngừng lại, thế là cứng đơ. Chỉ cần cái hơi thở nó ngừng, nó hết cái gió, Thế là thôi, hết nói, hết cười, hết đi, hết lại. Bao nhiêu những cái nói, cười, đi lại, hoạt động, những cái mà ta cho là cái khôn ngoan tài đản của ta đó, thế cứ cái hơi thở nó ngừng, thấy còn không? Cho nên tất cả những cái thuộc về gió, vật chỉ gọi là cái gió động. Thế cho nên chúng ta chỉ là người khách trọ, làm thân có người, trọ tạm vào cái thân người này. Thế rồi ngày mai cái thân này nó tan đi, cái tinh thần phải đi nơi khác. Cho nên cuộc đời chúng ta bây giờ là khách trọ. Xin nói tiếp, cái câu này nói gì đấy? Làm người của mình. Bây giờ đây, cái cảnh làm người của chúng ta là cái khách sạn tạm bợ. Mình chỉ ở, đến đây rồi mình thế nào cũng phải đi. Bởi vì cái xương này nó sẽ lâm, nó sẽ rụt, cái thịt này nó sẽ mòn tàn, thân này nó sinh ra thì mai nó phải tan đi. Cho nên nó là cái không có thật. Cho nên cái thân, cái nghiệp làm người, cái quả báo làm người của mình chỉ có một thời gian ngắn thôi. Thế cái câu này là định nói cái gì nhỉ? Ta đánh câu hỏi đấy. Đi thuê cái căn, đi thuê cái nhà trọ, thuê có 2 ngày mình ở tạm, thì mình làm tạm thời rồi đã đi nơi khác. Thì bây giờ ta thuê có 2 ngày để ta ở tạm, thì ta có dốc hết, mang bán cả nhà cửa tiền của, bắt con cái dốc hết tiền mang lên để trang điểm cái căn nhà ấy, có ai làm cái việc ấy không? Tại sao lại không làm? Tại sao mình ở nó mà mình không trang hoàng, mình không tận tình, mình trông nom cái căn nhà ấy? Tại sao lại không? Nó là của người ta, mình chỉ ở có vài ngày thôi rồi mình đi. Đấy, thông thường là không có ai bận tâm đến cái căn nhà khách sạn đấy cả. Đấy, thế là thông thường. Thế thì ở đây cái căn nhà khách sạn ví với cái gì? Ví với cái cuộc đời hiện tại của mình bây giờ đây. Những các vị mà người ta biết nó là giả tạm thì người ta không bận lòng. Như chị em chúng mình đang sống ở Hương Sen đây. Đã, ví dụ như Cát Tường chê trách Khải Phước. Nếu Khải Phước biết là 2 chị em mình là khách trọ, mai đây sẽ chia tay, thì Khải Phước có giận không? Có phiền trách không? Có phiền trách nhiều không? Cô nói gì thì nói, thôi mai tôi đi đường tôi, và chính cô cũng đi đường cô. Vậy thì 2 người có tranh cãi với nhau lâu không? Thế bây giờ, ví dụ như Giác Tú khen ngợi Khải Phước rất nhiều, thì Khải Phước của Phước với Giác Tú ấy, có kết thâm tình với nhau không? Thì sao? Biết là ngày mai chị đi đường của chị, tôi đi đường tôi, chúng ta không gặp nhau nữa. Vậy thì có kết nghĩa thâm tình với nhau được không? Đấy,